Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Khánh Linh xin kính chào quý thính giả. Bản tin đầu giờ tối nay sẽ loan một số tin chính sau. Trung Quốc cáo buộc Úc làm tổn hại đến lợi ích quốc gia, áp thuế lên tới hơn 200% đối với rượu vang. Iran tuyên bố sẽ trả đũa sau khi khoa học gia hàng đầu về nguyên tử của nước này bị ám sát. Và Đức ghi nhận số ca tử vong vì COVID-19 trong một ngày, cao ở mức kỷ lục. Sau đây là nội dung chi tiết. Nam Úc ngày hôm nay ghi nhận 2 ca nhiễm mới COVID-19, đều có liên quan đến điểm nóng Parafield. Trưởng ban Y tế Nam Úc bà Nicole Spurrier cho hay, cả hai người này đều là những trường hợp tiếp xúc gần và đã được cách ly từ trước. Cho tới nay, tổng số ca bệnh có liên quan đến điểm nóng Parafield ở Nam Úc đã lên tới con số 33 ca. Khoảng 5.800 người có tiếp xúc gần hoặc là tiếp xúc của những người có tiếp xúc gần hiện đang được cách ly. Giáo sư Spurrier nói rằng bà hơi thất vọng một chút khi chỉ có 3.840 xét nghiệm được tiến hành trong ngày thứ Sáu. Bà cho rằng điều kiện nắng nóng ngày hôm qua có thể đã là yếu tố khiến số người đi làm xét nghiệm giảm sút và tiếp tục kêu gọi cư dân Nam Úc đi làm xét nghiệm. Hiện chỉ còn 19 ca dương tính chưa khỏi bệnh trên khắp tiểu bang Nam Úc. Trong khi đó, Victoria đã tiếp tục chuỗi 29 ngày liên tiếp không có ca nhiễm mới coronavirus và tất cả các ca bệnh trước đó đều đã hồi phục. Đã có 9.403 người đi làm xét nghiệm trong ngày hôm qua. Trong một thông cáo đưa ra hôm nay, Bộ Y tế Victoria cho biết họ phát hiện có dấu vết coronavirus trong các mẫu nước thải ở khu vực Corio. Sau đó, giới chức kêu gọi cư dân và những người đã ghé thăm các ngoại ô phía bắc của Geelong và Lara từ ngày 21 cho đến ngày 23 tháng 11 cần đi làm xét nghiệm nếu như họ có bất cứ triệu chứng nào của COVID-19. Còn liên quan đến biên giới với Nam Úc, thông cáo cho hay giới chức vẫn đang tiếp tục theo dõi diễn biến ở Nam Úc. Hiện tại, người dân từ tiểu bang Nam Úc muốn vào Victoria phải đăng ký giấy phép, ngoại trừ các trường hợp ngoại lệ. New South Wales cũng ghi nhận ngày thứ 21 liên tiếp không có ca nhiễm mới trong cộng đồng. 8 trường hợp dương tính với COVID-19 mới được ghi nhận trong 24 giờ qua đều là những người trở về đang kiểm dịch trong khách sạn. Đã có hơn 12.000 người đi làm xét nghiệm trong ngày hôm qua trên khắp tiểu bang New South Wales. Về thời tiết, Sydney nhiều khả năng sẽ phải trải qua 2 ngày liên tiếp nóng nhất trong vòng 60 năm, trong khi New South Wales hứng chịu đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất của Úc trong thời điểm này. Thời tiết nắng nóng bất thường dự kiến chứng kiến nhiệt độ cao hơn 15 độ C trên mức trung bình đối với một số địa điểm trong ngày mai. Tại khắp các khu vực ven biển và khu vực phía tây New South Wales, nhiệt độ dự kiến sẽ lên quá 40 độ C. Các khu vực ngoại ô Sydney gồm Sydney Olympic Park, Penrith và Canterbury nhiều khả năng sẽ đạt mức 40 độ. Dịch vụ cứu hỏa vùng quê New South Wales hiện đang tiếp tục kêu gọi người dân lên kế hoạch về hỏa hoạn và đề phòng cho nhà cửa và trang trại của mình. Quan chức cấp cao Trung Quốc cáo buộc nước Úc làm tổn hại đến quyền lợi quốc gia của Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục gia tăng giữa hai quốc gia. Mới đây, phía Trung Quốc đã áp đặt mức thuế cao lên rượu vang nhập khẩu từ Úc, các mức thuế ở trong khoảng 107-212% và đã bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay, thứ Bảy 28 tháng 11. Bộ Thương mại Trung Quốc cáo buộc rằng các nhà xuất khẩu Úc đã bán phá giá rượu vang tại nước này với giá thấp hơn mức chi phí sản xuất. Tổng trưởng Thương mại Simon Birmingham nói rằng chính phủ Úc phủ nhận hoàn toàn kết quả của điều tra sơ bộ của Trung Quốc. Ông cho hay, động thái trên sẽ khiến làm tê liệt các doanh nghiệp của Úc. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hồi đáp.
Tôi
nghĩ phía Úc nên tự nhìn lại bản thân mình. Họ nên nhìn lại xem liệu họ đã tôn trọng lợi ích quốc gia của Trung Quốc hay chưa. Một số người ở Úc vẫn đi theo thái độ của cuộc chiến tranh lạnh và thành kiến về tư tưởng, đã liên tục có những lời nói và hành động sai trái về các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Điều này dẫn đến sự xuống dốc nghiêm trọng trong mối quan hệ Úc-Trung và tình huống khó khăn mà chúng ta hiện tại đang đối mặt. Một người đàn ông từ Bundaberg đã bị cáo buộc các tội danh khủng bố theo sau một cuộc điều tra của giới chức tại Queensland. Người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt hôm thứ Sáu và bị buộc tội với tội danh chuẩn bị lên kế hoạch cho các hành động tấn công khủng bố. Tội này có thể dẫn đến mức án tối đa là tù chung thân. Người đàn ông dự kiến sẽ ra hầu tòa Brisbane Arrest Court vào ngày hôm nay. Theo đài ABC, các nhà điều tra đã bắt đầu lo ngại trước các đe dọa mà người đàn ông trên được cho là đã đưa ra đối với một người dân. Họ đã khám xét nơi ở của người này tại Kepnock vào ngày 3 tháng 11. Cảnh sát tại đó đã thu giữ nhiều thiết bị điện tử và một cuốn sổ tay làm hiện vật. Chuyển sang phần tin thế giới. Iran tuyên bố sẽ trả đũa sau khi một nhà khoa học về hạt nhân hàng đầu của nước này đã bị ám sát gần thủ đô Tehran. Các kênh truyền thông trong nước cho hay, những kẻ tấn công khủng bố đã cho nổ tung một chiếc xe hơi ở gần đó trước khi bắn vào chiếc xe chở Mohsen Farazadeh. Bộ trưởng Ngoại giao Iran đã cáo buộc Israel, quốc gia bị nghi ngờ đã giết hại một số khoa học gia về hạt nhân của Iran cách đây một thập niên, phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công này. Vụ việc là một bước leo thang mạnh mẽ trong mối căng thẳng giữa Iran và Hoa Kỳ trong thời gian gần đây. Nhà khoa học Iran bị sát hại từ lâu đã bị các nước phương Tây nghi ngờ là người chỉ đạo một chương trình bom nguyên tử bí mật. Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami nói rằng ông Farazadeh sẽ được tưởng nhớ. Ông ấy giữ một vai trò cao về khoa học và có một thời kỳ dài đóng góp cho các tiến bộ trong lĩnh vực quốc phòng của đất nước. Ông ấy đào tạo và giáo dục rất nhiều học viên. Ông ấy đã đạt được các thành tựu lớn trong lĩnh vực quốc phòng. Liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, Tổng thống Donald Trump lại mới nhận về một trở ngại lớn trong nỗ lực lật ngược tình thế của cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Một tòa án liên bang đã bác bỏ khiếu nại của Tổng thống Trump nhằm ngăn ứng cử viên Dân chủ Joe Biden được tuyên bố chiến thắng ở khu vực Pennsylvania. Nhóm luật sư của Tổng thống Trump cho biết họ sẽ mang vụ việc lên tối cao pháp viện, bất chấp thẩm phán liên bang đánh giá rằng các khiếu nại trên không có giá trị. Trong khi đó, một cuộc kiểm phiếu lại tại quận lớn nhất của Wisconsin do Tổng thống Donald Trump yêu cầu đã hoàn tất, với kết quả ứng cử viên Joe Biden giành thêm phiếu bầu. Sau khi đếm lại phiếu tại quận Milwaukee, ông Biden có thêm một mức chênh lệch 132 phiếu trong tổng số gần 460.000 phiếu cử tri. Ông Biden có thêm 257 phiếu, trong khi ông Trump có thêm 125 phiếu. Đức đã trở thành quốc gia thứ 12 trên thế giới vượt ngưỡng 1 triệu ca nhiễm COVID-19 và cũng đã chứng kiến số người chết trong ngày cao kỷ lục với 426 trường hợp. Các con số trên được thống kê trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm coronavirus thứ hai ở Âu Châu đang tiếp tục càn quét nghiêm trọng. Số ca bệnh gia tăng nhanh chóng đã khiến dẫn đến một sự thiếu hụt điều dưỡng viên trong các bệnh viện tại Đức. Christian Karajandinis từ dịch vụ chăm sóc đặc biệt nói rằng hệ thống y tế tại Đức có đủ giường bệnh, tuy nhiên lại thiếu các y tá viên.
The major advantage of the German ICU system is that we have much more beds than any other.
Lợi thế chính của hệ thống chăm sóc đặc biệt tức ICU tại Đức đó là chúng tôi có nhiều giường bệnh hơn bất cứ quốc gia Âu Châu nào khác. Tuy nhiên mặt khác, một điều dưỡng viên phải chăm sóc cho tới 3 bệnh nhân ICU, và đó là một bất lợi. Vấn đề là họ phải làm việc cật lực, nhưng tiền công không quá tốt. Ở Đức có nhiều ngành nghề khác cho mức lương cao hơn so với ngành điều dưỡng. Trên toàn cầu hiện ghi nhận hơn 61 triệu ca nhiễm bệnh, 1,4 triệu ca tử vong và hơn 39 triệu người đã khỏi bệnh. Và chuyển sang tin tức về Việt Nam. Theo tin từ đài VOA tiếng Việt, các quan chức địa phương tại Trung Quốc đang phải cầu cứu Bắc Kinh đưa ra chính sách mới nhằm giữ chân doanh nghiệp và việc làm trong bối cảnh các nhà sản xuất lần lượt rời nước này và chuyển chuỗi sản xuất sang Việt Nam. Samsung trước đó đã đóng cửa hai nhà máy lắp ráp điện thoại lớn nhất của hãng tại các thành phố Thiên Tân và Huệ Châu ở miền Nam Trung Quốc vào cuối năm 2018 và 2019. Sau 27 năm sản xuất tại đây, hãng công nghệ khổng lồ của Hàn Quốc đã đóng cửa dây chuyền sản xuất tại Huệ Châu vào tháng 9 năm ngoái và cho nghỉ việc khoảng 6.000 công nhân. Theo phóng sự của đài Asia Times, hơn một nửa số thiết bị cầm tay mới nhất của Samsung giờ đây sẽ được lắp ráp tại các tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên của Việt Nam. Kể từ đầu năm nay, cũng có nhiều nguồn tin cho rằng Apple sẽ bắt đầu thực hiện các bước chuyển hoạt động sản xuất các sản phẩm đình đám của họ sang Việt Nam, bắt đầu với các thiết bị ngoại vi như AirPods. Cũng liên quan đến Apple, Reuters đưa tin hôm 26 tháng 11 rằng đối tác sản xuất linh kiện lớn nhất của Apple là Foxconn đang chuyển một phần việc lắp ráp iPad và MacBook từ Trung Quốc sang Việt Nam. Dẫn lời một nguồn tin không muốn nêu tên, Reuters cho hay việc dịch chuyển này là do yêu cầu của Apple vào lúc công ty Mỹ muốn đa dạng hóa các cơ sở sản xuất để giảm thiểu tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đã tăng lên 264,3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2019, từ mức chỉ có 72,2 tỷ đô la vào năm 2010. Tiếp theo là dự báo thời tiết cho ngày mai Chủ nhật 29 tháng 11. Perth có mây rải rác 13-25 độ. Adelaide nhiều mây 14-24. Melbourne buổi sáng có mưa rào, gió giảm dần 15-19. Hobart có một hoặc hai cơn mưa rào vào sáng sớm 13-19 độ. Canberra có mây rải rác 20-29. Wollongong trời nóng, gió lộng 22-37. Sydney trời nóng 24-39. Newcastle rất nóng, gió rất mạnh 24-43 độ. Brisbane hầu như trời nắng cả ngày 19-32. Cairns có mưa rào 23-31 và Darwin có một hoặc hai cơn mưa, cũng có thể có dông 27-34 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu với một số tin chính. Nam Úc ghi nhận 2 trường hợp nhiễm mới coronavirus. Iran tuyên bố sẽ trả đũa sau khi khoa học gia hàng đầu về nguyên tử của nước này bị ám sát. Và nước Đức ghi nhận số ca tử vong vì COVID-19 trong một ngày cao ở mức kỷ lục.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.